Quan gia, chương 446, liên danh đề cử người ứng cử phó chủ tịch huyện, gocchuyenaudio.com, cục trưởng rất đơn giản trả lời vấn đề của Khâu Đức Viễn. Này, lão Vương này, vận số thay đổi rồi sao? Bí thư Lục coi trọng ông ấy sao? Khâu Đức Viễn lập tức kinh hô lên, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Nguyên tưởng rằng lần này, Vương Hóa Văn phải sụp đổ, Mộ Tân Dân phải đá ông đến mặt trận Tổ quốc nhường đường cho Mễ Hiền Hoa. Chuyện này, gần như toàn bộ các cán bộ hơi có địa vị trong quan trường Lâm Khánh đều nghe nói. Ai biết nháy mắt gà mái già biến thành con vịt, Vương Hóa Văn chẳng những không bị xung quân, ngược lại thăng chức muốn an bài một phó trưởng ban thư ký địa ủy cấp cục trưởng kiêm phó chánh văn phòng địa ủy, không có gật đầu, khẳng định không thông qua. Người phụ trách của văn phòng địa ủy, gần như đều phải được bí thư địa ủy để mắt. Lưu Vĩ Hồng cười nói. Điều này có gì kỳ lạ? Chủ nhiệm Vương công tác cố gắng, cẩn trọng, nên đạt được đề bạt trọng dụng thôi. Khâu Đức Viễn hoài nghi nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói. Ông em, cậu với ông anh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo sao? Nói thật đi, rốt cuộc là cậu giúp đỡ hay là bí thư Chu đã giúp đỡ? Gần như là trong nháy mắt, Khâu Đức Viễn liền nghĩ đến Chu Kiến Quốc. Mấy lãnh đạo ở huyện ai có những quan hệ gì, cán bộ phía dưới không nói biết rõ, chí ít cũng biết đại khái. Nghiêm khắc mà nói, sau khi địa khu Hạo Dương thành lập, các lãnh đạo huyện Lâm Khánh đều có chút đột nhiên mất chỗ dựa. Quan hệ trước kia đa số là tại ở địa khu Thanh Phong, nhất là ở chỗ bí thư thái của địa khu Thanh Phong, cũng là một nhân vật mạnh mẽ, quyền điều phối cán bộ bậc một ở huyện nắm chắc trong tay. Cho dù là chủ tịch địa khu Lục Đại Dũng cũng rất khó nhúng tay vào. Địa khu Hạo Dương vừa chia ra, bí thư thái liền ngoài tầm tay với Vương Hóa Văn La do bí thư Khang trước kia đề bạt lên, cùng lãnh đạo địa khu không có quá nhiều liên quan, ở tỉnh thì càng không có chỗ dựa vững chắc. Trước mắt có thể giúp được ông, chỉ có Chu Kiến Quốc. Chu Kiến Quốc và Lục Đại Dũng là bạn học cũ, hiện giờ lại thăng tới trưởng ban tổ chức tỉnh thành, nếu ông muốn chiếu cố một chút Vương Hóa Văn, vẫn là có thể cố gắng. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười không nói. Khâu Đức Viễn sẽ không hỏi lại, mặc kệ là ai giúp đỡ, tóm lại Lưu Vĩ Hồng khẳng định có phần, bằng không cũng sẽ không biết rõ như vậy. Đang nói chuyện đột nhiên có người gõ cửa, Khâu Đức Viễn liền đứng dậy đi mở cửa, sắc mặt lập tức kinh ngạc. Đứng ở ngoài cửa chính là Mã Cát Xương, chủ tịch khu Giáp Sơn, nhìn qua, vẻ mặt có chút khẩn trương, nhìn thấy Khâu Đức Viễn, vội vàng hạ giọng chào hỏi, còn nhìn xung quanh vài lần. Lão Mã, vào đi. Khâu Đức Viễn khẩn trương tránh ra một chút, khiến Mã Cát Xương vào cửa. Bí thư, Mã Cát Xương chào hỏi. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười nói. Mấy ông nói chuyện, tôi đi ra ngoài có chút chuyện. Khâu Đức Viễn và Mã Cát Xương đều gật gật đầu, vẻ mặt rất là ác liệt. Khi Lưu Vĩ Hồng đi ngang qua Mã Cát Xương, Mã Cát Xương vẫn là hạ thấp giọng nói một câu. Bí thư, đều làm xong rồi. Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng gật đầu một cái, lập tức ra phòng. Đại hội đại biểu nhân dân cấp huyện thường đều mở ra 2 ngày, ngày đầu tiên là khai mạc. Chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa đại diện Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ trước làm công tác báo cáo, kiểm sát trưởng viện kiểm sát huyện và viện trưởng tòa án huyện theo thứ tự làm công tác báo cáo, các đại biểu xem xét các báo cáo này. Ngày thứ 2 là tuyển, gocchuyenaudio.com, cử lần này huyện Lâm Khánh tuyển cử nhiệm kỳ mới, đề nghị tuyển cử 1 chủ tịch huyện, 6 phó chủ tịch huyện, căn cứ đề nghị của chủ tịch huyện, bổ nhiệm cán bộ phụ trách của đơn vị trực thuộc huyện có liên quan. Đề nghị tuyển cử 1 chủ nhiệm hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân huyện, 4 phó chủ nhiệm, 19 ủy viên, toàn bộ đều là đảng ngạch tuyển cử. Nhưng vào buổi chiều ngày đầu tiên của hội nghị thì xảy ra vấn đề. Đoàn đại biểu khu Giáp Sơn và đoàn đại biểu khu Kinh Loan để trình báo cáo liên danh với đoàn chủ tịch đại hội, yêu cầu bổ sung đồng chí Lưu Vĩ Hồng, bí thư đảng ủy khu Giáp Sơn, là người được đề cử phó chủ tịch huyện. Báo cáo chỉ ra, đồng chí Lưu Vĩ Hồng trong thời gian đảm nhiệm bí thư khu ủy khu Giáp Sơn, công tác cần cù kiên định, cẩn trọng, toàn tâm toàn ý vì quần chúng làm việc thực. Lưu Vĩ Hồng nhậm chức đã hơn 1 năm, khu Giáp Sơn đã xảy ra biến hóa kinh người đáng mừng. Một đồng chí tốt như vậy, cán bộ tốt như vậy, theo lý nên đi lên cương vị lãnh đạo cao hơn, vì càng nhiều quần chúng phục vụ, tình huống bất ngờ này xuất hiện, lập tức khiến cho lãnh đạo chủ chốt ở huyện tay chân luống cuống, cũng khiến lãnh đạo trấn thủ công tác tuyển cử nhiệm kỳ mới chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đồng chí Trương Bình An trở tay không kịp. Quả nhiên xuất ra con thiêu thân, tiến trình hội nghị vẫn tiếp tục, nhưng các lãnh đạo ngồi trên đài chủ tịch rõ ràng có chút không yên lòng. Mà các đại biểu ở dưới đài càng là không có lòng dạ đi nghe công tác báo cáo gì đó, ai nấy đều châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận. Hội trường trật tự hơi rối loạn. Chủ tọa đoàn chủ tịch đại hội đồng chí Mộ Tân Dân 2 lần ra tiếng ngăn lại, không có hiệu quả, các đại biểu ai cũng mặc kệ ông ta, tiếp tục nghị luận. Thật vất vả, chương trình hội nghị kết thúc, trở lại phòng VIP của khách sạn Lâm Khánh, Trương Bình An sắc mặt đen như đáy nồi, khẩn cấp triệu tập 5 vị chính phó bí thư huyện Lâm Khánh thảo luận việc này. Sao lại thế này? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trương Bình An cũng không ngồi, cứ như thế đứng ở giữa phòng, nổi giận đùng đùng hỏi. Khách sạn Lâm Khánh có hai phòng VIP, đều là hình thức buồng xếp, ngoài phòng ngủ, còn có một phòng khách nhỏ, hội nghị chừng 7-8 người có thể chứa được. Bí thư huyện ủy Mộ Tân Dân rất không xấu hổ, trong lòng chỉ có tức giận hơn Trương Bình An, dư quang ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa. Hay lắm, lão Đặng, chiêu này đúng đẹp. Mộ Tân Dân hận tới mức ngứa cả răng trước khi hai hội nghị mở ra, Mộ Tân Dân cố ý bỏ qua Lưu Vĩ Hồng. Kết quả bị Đặng Trọng Hòa và Từ Văn Hạo cứng rắn ngăn cản. Lý do cũng rất là đường hoàng, nói cái gì sợ hai hội nghị khi mở ra sẽ có chuyện ngoài ý muốn, vẫn là chờ hai hội nghị kết thúc mới điều chỉnh cán bộ thì tốt hơn được. Mộ Tân Dân nhịn, dù sao cũng chỉ có 20 ngày, đến lúc đó xem các ông còn gì để nói. Ai biết Đặng Trọng Hòa mai phục chuẩn bị ở sau, không ngờ lại ở đây. Rất hay, Đặng Trọng Hòa sắc mặt bình tĩnh, không sợ hãi. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tôn Văn Các bưng cái ly lên, từng ngụm uống trà, hoàn toàn là bộ dáng chuyện không liên quan. Ngày mai, nhiệm kỳ của ông đến rồi, người ứng cử chủ tịch Hội đồng Nhân dân mới đang ngồi bên cạnh ông, Phó Bí thư huyện ủy Lý Học Chí. Lý Học Chí kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cũng là địa khu an bài. Về phần Phó Bí thư huyện ủy Từ Văn Hạo, góc chuyện audio.com, cũng như vậy chuyện không liên quan. Chuyện này, ông đã sớm biết trong lòng, nhưng không tham dự cho nên rất bình tĩnh. Lý Học Chí cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Thấy mấy cán bộ chủ chốt của huyện Lâm Khánh ai nấy điềm tĩnh dị thường, Trương Bình An cơn tức lớn hơn nữa. Lưu Vĩ Hồng này thật quá đáng. Cậu ta muốn làm gì? Cậu ta làm vậy là phá hoại tuyển cử, cố ý chống đối lãnh đạo cấp trên. Đối với cán bộ như vậy chính là không thể nuông chiều nhân nhượng. Bí thư Mộ, ở huyện các ông phải có biện pháp xử lý. Mộ Tân Dân lập tức nói. Bí thư Trương, tôi kiến nghị cách chức Lưu Vĩ Hồng. Thẩm tra một phen, xem cậu ta ở trong chuyện này rốt cuộc phát huy tác dụng gì. Đám người Đặng Trọng Hòa, Từ Văn Hạo, như trước bất động thanh sắc. Lý Học Chí khóe miệng lại xẹt qua một chút ý cười châm chọc, lão Mộ đây là làm bậy. Lúc này, ông cách chức Lưu Vĩ Hồng, có căn cứ gì? Chẳng lẽ đại biểu Hội đồng Nhân dân liên danh đề cử một phó chủ tịch huyện là sai lầm rồi? Đây chính là hiến pháp giao quyền lực cho đại biểu Hội đồng Nhân dân. Làm như vậy, chỉ tiến thêm một bước chọc giận các đại biểu Hội đồng Nhân dân, thế cục càng thêm khó có thể khống chế. Huyện ủy đem Lưu Vĩ Hồng cách chức thẩm tra, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện lại tuyển cử Lưu Vĩ Hồng làm phó chủ tịch huyện, điều đó thật sự là làm trò cười. Đến lúc đó xem Mộ Tân Dân ông như thế nào giải thích với các đại biểu Hội đồng Nhân dân, như thế nào giải thích với lãnh đạo cấp trên. Mộ Tân Dân làm bậy, Trương Bình An không đến mức không có trình độ như vậy chăng? Nguồn tải ện phun quả nhiên, Trương Bình An vẫn chưa chấp nhận, ngược lại có chút không vui nhìn Mộ Tân Dân một cái. Người này, kinh nghiệm công tác cơ sở quả thật rất khuyết thiếu, còn khu Kinh Loan là chuyện gì? Họ với khu Giáp Sơn không có liên quan gì chăng, sao cũng hùa theo? Trương Bình An nói, ánh mắt dừng ở trên mặt Đặng Trọng Hòa trước khi hội nghị đột xuất này mở ra. Trương Bình An đã nói chuyện trước với Mộ Tân Dân, được biết bí thư khu ủy khu Kinh Loan Khâu Đức Viễn chính là thân tín của Đặng Trọng Hòa, một tay đề bạt lên. Đại biểu Hội đồng Nhân dân của khu Kinh Loan và khu Giáp Sơn liên danh đề cử Lưu Vĩ Hồng làm người được đề cử phó chủ tịch huyện, Khâu Đức Viễn không có khả năng không có tham dự trong đó. Khâu Đức Viễn có thể cùng Lưu Vĩ Hồng có bao nhiêu giao tình, tất nhiên đều xuất phát từ chỉ điểm của Đặng Trọng Hòa. Nhưng lời này, tất nhiên là không thể nói rõ ra ngoài Đặng Trọng Hòa và các phó bí thư, ai cũng không hé răng. Đây cũng là phù hợp quy tắc quan trường, có mặt bí thư huyện ủy tất nhiên là do nhân vật số 1 ra mặt ứng đối. Trương Bình An cũng không có điểm danh cơn tức trong đầu của Trương Bình An, cũng không biết nên đem cơn tức chút lên người ai. Nếu thật sự huyện Lâm Khánh xuất hiện một vị không phải người ứng cử làm phó chủ tịch huyện, trên mặt ông cũng không có vui vẻ gì. Trong hoàn cảnh chính trị lúc đó, ý đồ tổ chức đảng của cấp trên phải được quán triệt chứng thực hoàn toàn, bằng không chính là sự cố chính trị. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng không phải thời điểm phát hỏa tức giận, quan trọng là làm thế nào giải quyết vấn đề này. Bí thư mọi chuyện này phải xử lý tốt, bằng không sẽ thành trò cười. Chủ tịch huyện Đặng, công tác của khu Kinh Loan, ông đi làm. Ông là lão Lâm Khánh, ông cũng khá quen thuộc với cán bộ. Tóm lại công tác này nhất định phải làm cho tốt. Đồng chí Lý Học Chí, ông tìm. Góc chuyện audio.com, đồng chí Lưu Vĩ Hồng nói chuyện, yêu cầu cậu ấy thái độ đoan chính. Thân là cán bộ lãnh đạo đảng ủy, cậu ấy có nghĩa vụ quán triệt chứng thực ý đồ của tổ chức đảng cấp trên. Chống đối với tổ chức cấp trên, là không có đường ra. Trương Bình An không hổ là lãnh đạo địa ủy, xử sự cực có quyết đoán, hơn nữa nắm bắt thanh niên khỏe mạnh cũng rất đúng đường. Đặng Trọng Hòa đi làm công tác đại biểu Hội đồng Nhân dân khu Kinh Loan đó là không thể chối từ. Về phần Lý Học Chí, bản chính là thân tín của Lục Đại Dũng, ông đi tìm Lưu Vĩ Hồng nói chuyện, cũng là người thích hợp các ông muốn gây sự, vậy thì tự các ông đi giải quyết rắc rối. Giải quyết không được, xem các ông làm thế nào báo cáo kết quả công tác với lãnh đạo cấp trên. Đến lúc đó, chỉ sợ Lục Đại Dũng cũng che chở không được các ông. Lục Đại Dũng thân là bí thư địa ủy cũng không thể chính mình đi đầu phá hư quy tắc. Nghe xong Trương Bình An bố trí, Mộ Tân Dân nhẹ nhàng thở phào một hơi, cách Trương.